chỗ này dễ hiểu, nhưng mà khó qua. Là tuy chúng ta biết như vậy, nhưng mà vì mình còn niệm, hễ còn niệm là còn tâm chấp ngã, mà hễ nó còn thì nó sẽ lớn. Thành ra chúng ta thấy nửa tháng một lần mình làm cái gì? Mình cạo tóc hoặc là phủi tóc, thì chúng ta thấy tóc là ở trên đỉnh đầu. Trên đỉnh đầu mình thì tượng trưng cho cái gì được đánh giá cao nhất? Có đôi người mà ai rờ đầu còn muốn không muốn nữa, nói cái đầu tôi mà sao huynh dám rờ hả? Thì tóc có nơi được coi là triền phượt, nhưng mà nó, mình cũng có thể hiểu nó là những cái được đánh giá cao nhất. Thì vô chùa một cái, việc làm đầu tiên là cạo quắt hết tất cả những giá trị tối thượng, đúng không ạ? Nhưng mà cái đầu tóc của mình cứ nửa tháng nó mọc lại. Mình có cạo rồi nó cũng mọc lại, có phủi bao nhiêu lần nó cũng mọc. Thành ra mỗi tháng phủi tóc thì chúng ta nhớ để phủi cái tóc bên ngoài. Nhưng mà không biết huynh đệ mình có nhớ để phủi những cái tóc mọc bên trong lòng không? Đó, thì nó cứ mọc ngoài, tại vì cái gốc nằm sâu tiềm tàng nó vẫn còn. Thành ra cứ mỗi tháng mỗi phủi, mỗi tháng mỗi phủi. Thì từ đây trở đi mỗi lần mình phủi tóc, mình sẽ chánh niệm và mình xoay nhìn lại, nói là tôi đang phủi tất cả mọi cái thứ sanh khởi từ bên trong. Và người xưa cũng nhắc là mình phải rờ đầu để tự nhớ. Tự nhớ là mình sạch trụi sạch trơn rồi. À, hồi xưa tổ sư tử là vị tổ thứ 24, một hôm hỏi thầy mình là tổ Hạt Lạc Na: bạch thầy, con muốn dụng tâm cầu đạo, phải dụng tâm nào? Câu này quý vị có muốn nghe câu trả lời không? Chúng ta có đang dụng tâm cầu đạo không? Vậy thì thưa thầy, phải dụng tâm nào? Nghe ông thầy trả lời sao? Không có chỗ dụng tâm. Nghe chơi với. Mới thưa hỏi tiếp: đã không dụng tâm làm sao làm Phật sự? Ông thầy đáp: ngươi nếu có dụng tâm thì chẳng phải công đức. Nếu ngươi không làm tức là Phật sự. Cho nên kinh nói: ta làm công đức mà không có cái ta làm. Sư tử nghe xong thì phát sanh trí huệ Phật. Thì mình thấy khi tu, mình thấy mình có dụng tâm tu. Quý vị Phật tử thì khi làm Phật sự, có cái tâm niệm đang làm Phật sự không? Nếu có tâm niệm đang làm Phật sự thì như tổ nói, ngươi nếu có dụng tâm thì chẳng phải công đức. Có phước đức mà chẳng phải công đức. Đại chúng phân biệt được không? Khi làm bất cứ việc gì mà cho người khác an vui đều có phước. Cái phước hữu vi chúng ta chắc chắn được hưởng. Nhưng mà công đức là cái trở về bản tâm á. Cái đó nó không dính với tất cả các cái pháp mà có làm. Tại nó có sẵn, thành ra khi mình tạo tác chỉ là che mờ nó thêm thôi. Đến khi chứng đạo, không y, không trụ, không năng, không sở, không động vọng niệm, liền chứng Bồ Đề. Nói một dãy không, đơn giản là không có khởi niệm, không vọng niệm, thì ngay đó liền chứng được cái quả giác ngộ. Nhưng mà đến khi chứng đạo thì là gì? Chỉ là chứng bản tâm, là không phải thêm một cái gì nữa, chỉ là rõ biết bản tâm. Và sợ mình không tin thì ngài nói thêm rất là mạnh: Phật nhiều kiếp dụng công đều là tu suông. Đức Phật chúng ta biết theo như trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự thì Ngài bao nhiêu đời đã là vị Bồ Tát tu các công hạnh. Ở đây nói là nhiều kiếp dụng công đều là tu suông. Ví dụ như lực sĩ khi được châu chỉ được hạt châu sẵn trên trán, không quan hệ gì đến sức chạy ra ngoài tìm cầu. Và dùng cái ví dụ này để cho mình không có nghi. Nếu có một cái người mà có một cái hạt châu trên trán thì người đó có thể tự thấy hạt châu đó không? Tánh chiếu liễu của mình nhìn đâu mình cũng thấy. Ví dụ như con mắt của mình, con mắt nhìn đâu cũng thấy, nhưng nó có tự thấy được nó không nếu không có cái kiến, phải không? Đó thì cái người lực sĩ này, cái hạt châu ở trên trán và có chạy đi ra ngoài tìm tới đâu cũng không thấy, khi thấy kiếm ra được thì không có phải là do chạy ra ngoài tìm mà kiếm mà tìm ra. Lấy một cái ví dụ gần với đời sống mình, có khi nào có huynh đệ nào ở đây, cái có hôm nào rửa mặt hay cái gì cái vắt một cái khăn lên trên vai á, cái sắp sửa rửa cái có người kêu cái vắt cái khăn trên vai cái chạy đi nói công chuyện, cái tới hồi về lại cái bồn nước mới rửa mặt cái kiếm cái khăn lau, cái kiếm hoài không ra. Tại sao? Cái tới hồi sực nhớ ra thì cái khăn ở đâu? Là ở trên vai của mình. Thì như vậy kiếm ra được cái khăn có phải do công đi kiếm không? Hay là do sự sực nhớ lại? Đó, cho nên ở đây nói không quan hệ gì đến sức chạy ra ngoài tìm cầu. Như vậy thì cái thực nó ở đâu? Đó là nói chuyện hạt châu, nói chuyện khăn. Còn cái mà chúng ta đi kiếm là cái gì? Chúng ta đi kiếm cái gì? Mấy hôm sư âm hỏi vì sao mấy con đi tu, thì mình thường hay trả lời là để cầu giác ngộ giải thoát, phải không? Mình cầu giác ngộ giải thoát thì nó đi theo cái giác ngộ. Có nghĩa là khi giác ngộ rồi thì tất nhiên giải thoát, không còn bị ràng buộc. Thì chúng ta đi kiếm cái giác ngộ. Nhưng mà cái giác ngộ này nó ở đâu? Giác là biết. Giác là biết. Mà cái biết khi nào nó cũng ngay đây cả. Cái biết khi nào cũng ngay đây trong khoảnh khắc này. Cái mới hỏi là ngay đây ở đâu, nhờ cô chỉ dùng. Thì đang nghe, có phải không? Đang thấy. Không những nghe cái tiếng trong này mà nghe luôn tiếng máy đang chạy ngoài kia. Nếu bây giờ có tiếng gì cũng nghe hết. Cái gì có ngay hiện tiền đều rõ ràng. Thì cái đó gọi là cái biết, tức là giác. Thì nó sẵn, nó không phải là cái tột, cái cứu cánh, nhưng mà nó là cái cửa vào để từ đó mình nhận ra. Chỉ có một cái lỗi mình nghe hồi mà mình vẫn không qua được, đó là kế ngay bên cái biết của mắt tai này thì liền đó là niệm khởi. Cái mình chạy theo cái gì? Cái niệm tiếp đó, rồi niệm 1, niệm 2, niệm 3, cứ như vậy mà chạy, mất đi cái đệ nhất phong đầu là cái thấy biết đầu tiên này. Chỉ cần ngay cái thấy biết đầu tiên á, và cái niệm kế tiếp khởi thì mình biết, để không chạy theo. Chỗ đó gọi là thẳng đó vô tâm á, là vô cái tâm thứ hai, thứ ba, thứ tư đó, vô cái niệm đó. Rồi bây giờ mình mới nói trên thực tế này, nói thưa cô không thể vô được. Tại vì cái niệm thứ nhất nó câu cái niệm thứ hai, đúng không? Luôn luôn như vậy, cái niệm thứ hai nó câu cái niệm thứ ba. Và như vậy cho nên, ví dụ như mình bước ra cái mình thấy, ví dụ như quý vị nhìn lên, thấy cái bình bông, cái hỏi đố đại chúng, cái bông màu đỏ này là mình mua ngoài chợ hay là bông ở trong
trong vườn mình,